Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Monolith to Microservices Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith là sách kỹ thuật của Sam Newman. Tập trung vào việc chuyển đổi một hệ thống phần mềm nguyên khối sang kiến trúc microservices mà không phải dừng toàn bộ hoạt động hay viết lại từ đầu. Là cuốn sách đồng hành với Building Microservices, tác phẩm không xem microservices là đích đến mặc định. Thay vào đó, Newman phân tích điều kiện khiến việc tách hệ thống trở nên hợp lý cùng chi phí vận hành của một kiến trúc phân tán. Trọng tâm của sách là tư duy tiến hóa, tức thay đổi từng phần nhỏ, đo lường kết quả, học từ rủi ro rồi mới quyết định bước tiếp theo. Tác giả trình bày các mẫu tách chức năng, cách xử lý giao diện, sự phụ thuộc và đặc biệt là dữ liệu, phần thường khó nhất trong một cuộc di cư kiến trúc. Vì vậy, đây là một hướng dẫn thực dụng về cách cải tạo hệ thống đang chạy, thay vì một lời cổ vũ đơn giản cho microservice. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chỉ triển khai số lượng microservices thực sự cần thiết. Luận điểm nền tảng của Newman là microservices không tự động làm phần mềm tốt hơn. Một hệ thống nguyên khối có thể đơn giản hơn đáng kể trong triển khai, kiểm thử đầu cuối, theo dõi lỗi và quy trình làm việc của lập trình viên. Khi tách thành nhiều dịch vụ, tổ chức đổi sự đơn giản nội bộ, lấy các vấn đề của hệ thống phân tán như độ trễ mạng, lỗi giao tiếp giữa dịch vụ, quan sát vận hành phức tạp và nhu cầu giữ dữ liệu nhất quán qua nhiều nơi. Vì thế, câu hỏi khởi đầu không phải là nên chia được bao nhiêu dịch vụ, mà là vấn đề cụ thể nào của nguyên khối cần được giải quyết. Đó có thể là một khu vực thay đổi quá thường xuyên, nhu cầu mở rộng độc lập, ranh giới sở hữu không rõ hoặc tốc độ phát hành bị nghẽn. Newman cũng đặt kiến trúc trong bối cảnh năng lực đội ngũ. Một tổ chức ít kinh nghiệm vận hành phân tán có thể chịu chi phí lớn hơn, lợi ích nhận được. Khái niệm vừa đủ giúp tránh biến microservices thành phong trào công nghệ. Trong nhiều trường hợp, cải thiện cấu trúc mô đun, ranh giới, mã nguồn và cách tổ chức đội ngũ trong nguyên khối đã giải quyết phần lớn khó khăn. Khi đó, dừng ở một modular monolith có thể là quyết định hợp lý, thay vì tiếp tục tách chỉ để đạt một nhãn kiến trúc. Thứ hai, lập kế hoạch di cư bắt đầu từ mục tiêu, miền nghiệp vụ và chi phí thay đổi. Trước khi trích xuất bất kỳ dịch vụ nào, sách yêu cầu làm rõ mục tiêu của cuộc di cư. Nếu mục tiêu là tăng tốc độ, đưa một tính năng ra thị trường, ranh giới dịch vụ, nên liên hệ với khu vực nghiệp vụ thường xuyên thay đổi. Nếu mục tiêu là khả năng mở rộng, điểm bắt đầu cần là phần có tải trọng hoặc nhu cầu tài nguyên khác biệt. Cách lập kế hoạch này ngăn đội ngũ chọn dịch vụ đầu tiên chỉ vì nó dễ tách về mặt kỹ thuật nhưng không tạo ra giá trị đáng kể. Newman nhấn mạnh việc hiểu hệ thống hiện có gồm các phụ thuộc trong mã nguồn, luồng dữ liệu, quy trình phát hành và các mối liên hệ giữa chức năng với đội ngũ chịu trách nhiệm. Các ý tưởng từ Domain-Driven Design, đặc biệt là việc tìm ranh giới theo năng lực nghiệp vụ và ngữ cảnh giới hạn, hỗ trợ việc này. Tuy nhiên, sách không biến Domain-Driven Design thành thủ tục cứng nhắc. Điều quan trọng là dùng hiểu biết miền để giảm liên kết không cần thiết, chứ không phải vẽ sơ đồ, rồi coi đó là kiến trúc cuối cùng. Di cư cũng là thay đổi về con người và tổ chức. Quyền sở hữu dịch vụ, cách các nhóm phối hợp, năng lực triển khai và giám sát đều cần phát triển cùng kiến trúc. Kế hoạch tốt phải có tiêu chí biết rằng thay đổi đang hiệu quả, chẳng hạn thời gian phát hành, mức độ độc lập hay độ ổn định, thay vì chỉ đếm số dịch vụ đã tạo. Thứ ba, tách chức năng từng bước bằng Stranglerfix và các mẫu chuyển tiếp an toàn, phần tách nguyên khối trình bày tư duy thay thế dần, thay vì phá bỏ rồi xây lại. Mẫu Stranglerfix là ví dụ nổi bật nhất. Chức năng mới hoặc một phần chức năng cũ được xây bên ngoài nguyên khối, sau đó lưu lượng truy cập dần được chuyển đến dịch vụ mới. Qua thời gian phần cũ bị thay thế cho đến khi có thể loại bỏ. Giá trị của cách làm này là hệ thống vẫn cung cấp giá trị cho người dùng trong lúc kiến trúc được cải tạo, đồng thời mỗi bước đều nhỏ hơn và có thể đảo ngược hoặc điều chỉnh. Newman bổ sung những mẫu phục vụ các hoàn cảnh khác nhau. UI Composition giúp kết hợp trải nghiệm người dùng khi chức năng đã nằm ở nhiều hệ thống. Branch by Abstraction cho phép thay đổi một thành phần phía sau một lớp trừu tượng để mã gọi không phải đổi đồng loạt. Parallel Run hỗ trợ đối chiếu hành vi của hệ thống cũ và mới trước khi chuyển hẳn. Còn Decorating Collaborator và Change Data Capture giúp tích hợp hoặc thu nhận thay đổi mà không đòi hỏi sửa lớn ngay từ đầu. Các mẫu này không phải công thức độc lập. Chúng giải quyết bài toán kiểm soát rủi ro khi chức năng, hành vi và điểm tích hợp đang dịch chuyển. Sách vì vậy hướng người đọc đến việc chọn con đường chuyển tiếp phù hợp với giới hạn thực tế, thay vì áp dụng một sơ đồ tách dịch vụ duy nhất cho mọi hệ thống. Thứ tư, phân rã cơ sở dữ liệu là bài toán quyền sở hữu và đồng bộ, không chỉ là tách bảng. Newman dành phần đáng kể cho cơ sở dữ liệu, vì đây thường là điểm liên kết dai dẳng nhất của một nguyên khối. Tách mã thành dịch vụ, nhưng vẫn để mọi dịch vụ đọc, và ghi tùy ý vào một cơ sở dữ liệu chung sẽ làm ranh giới mới trở nên mong manh. Thay đổi lược đồ, quy tắc dữ liệu hoặc truy vấn ở một nơi vẫn có thể làm hỏng nhiều nơi khác. Tuy vậy, tách dữ liệu ngay lập tức cũng rủi ro, bởi các quan hệ khóa ngoại, giao dịch và báo cáo thường đã gắn chặt với cấu trúc cũ. Sách vì thế trình bày các bước chuyển tiếp như Database View, Database Wrapping Service và Database as a Service Interface. Chúng tạo ra lớp kiểm soát truy cập để đội ngũ dần chuyển quyền sở hữu dữ liệu mà không cần cắt đứt mọi phụ thuộc trong một lần. Những kỹ thuật như đồng bộ trong ứng dụng, Tracer Write, Split Table hoặc chuyển quan hệ khóa ngoại sang mã nguồn cũng phản ánh thực tế rằng dữ liệu có thể cần tồn tại song song trong giai đoạn chuyển đổi. Điểm cốt lõi là xác định ai sở hữu và được phép thay đổi dữ liệu nào. Khi dữ liệu phân tán, giao dịch xuyên dịch vụ không còn đơn giản như trước. Sách đề cập đến Saga như một cách phối hợp các bước và xử lý bù trừ, cho thấy tính nhất quán thường phải được thiết kế lại ở cấp quy trình nghiệp vụ, thay vì chỉ trông chờ vào một giao dịch cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, di cư tiến hóa biến kiến trúc thành chuỗi thử nghiệm có thể dừng ở trạng thái đủ tốt. Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Newman là xem di cư như một quá trình học hỏi, không phải dự án có sẵn bản thiết kế hoàn hảo. Tách một dịch vụ nhỏ trước giúp đội ngũ kiểm chứng nhiều giả định quan trọng như ranh giới nghiệp vụ có đúng không, hợp đồng giao tiếp có ổn định không, cách triển khai và giám sát mới có hoạt động không, và chi phí vận hành thực tế cao đến đâu. Các phản hồi này định hình bước kế tiếp. Cách làm từng phần cũng giới hạn phạm vi sai lầm. Nếu một lựa chọn sai, tổ chức chỉ cần sửa một vùng nhỏ thay vì cứu một đợt viết lại quy mô lớn đang làm gián đoạn toàn bộ sản phẩm. Lợi ích không chỉ nằm ở giảm rủi ro kỹ thuật. Những cải thiện có thể được mở khóa sớm, như một nhóm triển khai độc lập hơn hoặc một điểm nghẽn được xử lý thay vì chờ đến ngày hoàn thành cuộc chuyển đổi. Quan trọng hơn, sách thừa nhận quá trình này có thể dẫn đến kết luận là không cần đi xa hơn. Sau khi tái cấu trúc nguyên khối, làm rõ mô đun và giảm liên kết, đội ngũ có thể đạt trạng thái đủ tốt cho mục tiêu kinh doanh. Đây là một kết luận có chủ ý, không phải thất bại. Nó bảo vệ tổ chức khỏi việc đầu tư tiếp vào độ phức tạp phân tán khi lợi ích biên đã giảm, và giữ quyết định kiến trúc gắn với nhu cầu thực thay vì một đích đến mang tính thời thượng. Kết luận Monolith to Microservices phù hợp nhất với kiến trúc sư phần mềm, kỹ sư phát triển, kỹ sư nền tảng và người quản lý kỹ thuật đang phải cải tạo một hệ thống đang vận hành. Sách cũng hữu ích cho những người đang cân nhắc microservice, bởi nó giúp họ đánh giá cả lý do nên chuyển lẫn lý do nên giữ nguyên khối. Người đọc không nhận được một công thức biến mọi ứng dụng thành tập hợp dịch vụ nhỏ. Thay vào đó, họ có một khung suy nghĩ để xác định mục tiêu, tìm ranh giới phù hợp, chọn bước tách ít rủi ro và kiểm soát những phụ thuộc khó nhất, nhất là dữ liệu. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc chuyển cuộc thảo luận từ công nghệ ưa chuộng sang các đánh đổi có thể quan sát và quản lý. Các mẫu như Strangler Fig, Branch by Abstraction hay các chiến lược bao bọc cơ sở dữ liệu đặc biệt giá trị vì chúng phục vụ giai đoạn quá độ nơi hệ thống cũ và mới buộc phải cùng tồn tại. So với nhiều sách về microservices, chủ yếu giải thích kiến trúc đích, tác phẩm này nổi bật vì tập trung vào hành trình từ hiện trạng đến trạng thái phù hợp. Nó cũng khác các tài liệu cổ vũ viết lại từ đầu khi coi thay đổi gia tăng, khả năng quay lui và quyền dừng đúng lúc là nguyên tắc thiết kế. Với người đọc đã có nền tảng về microservices, đây là phần bổ sung thực hành rõ rệt. Với người mới, sách là lời nhắc cần thiết rằng một nguyên khối được mô đun hóa tốt đôi khi chính là câu trả lời tốt nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Sam Newman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!